Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng gay gắt kéo dài trên khắp cả nước khiến tỷ lệ người mắc bệnh biến chứng tim mạch tăng lên. Nhiệt độ cao tạo áp lực lên hệ tim mạch bởi tình trạng mất nước qua mồ hôi cũng như nhiệt độ cao khiến cho nhịp tim tăng đáng kể và tim phải làm việc nhiều hơn. Điều này có thể làm tăng nguy cơ gây nên các cơn đau thắt ngực, rối loạn nhịp tim và thậm chí là suy tim. Bài viết sau cảnh báo nguy cơ biến chứng tim mạch trong thời tiết nắng nóng. Thời tiết nắng nóng làm cơ thể bài tiết ra nhiều mồ hôi, gây nên tình trạng mất nước, mệt mỏi, chuột rút, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Nếu không xử trí kịp thời, người bệnh dễ bị tắc nghẽn mạch máu, nguy cơ sốc nhiệt và đột quỵ. Ngoài ra, người có sức đề kháng kém dễ mắc phải một số bệnh như tăng huyết áp, tim mạch, rối loạn tiêu hóa. Trẻ nhỏ bị viêm đường hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản, sốt, phát ban, ngộ độc thức ăn, tay chân miệng. Riêng với người cao tuổi, thời tiết nắng nóng ra nhiều mồ hôi, người cao tuổi lại thường quên uống nước nên rất dễ dẫn đến mất nước, điện giải, táo bón, có thể gây lú lẫn, hôn mê, trụy tim mạch và tử vong. Khi nắng nóng, người cao tuổi rất dễ chán ăn gây ra tình trạng thiếu năng lượng và các chất dinh dưỡng dẫn đến hạ đường huyết, suy dinh dưỡng. Bên cạnh đó, các thói quen ăn các loại chè ngọt, nước giải khát, hoa quả ngọt vào mùa hè cũng gây tăng nguy cơ táo bón, tăng đường huyết ở người cao tuổi. Ăn nhiều đồ lạnh cũng có thể khiến cơ thể bị lạnh đột ngột, gây viêm họng và cảm lạnh. Mùa nắng nóng, thực phẩm không được bảo quản đúng cách dễ bị ôi thiêu cũng làm tăng nguy cơ ngộ độc ở người cao tuổi. Để bảo vệ sức khỏe, bác sĩ khuyến cáo người dân chú ý sắp xếp không gian nhà ở, nơi làm việc, bảo đảm thoáng mát, sử dụng quần áo bảo hộ lao động, mũ, găng tay, kính râm, mặc quần áo rộng, dễ thấm mồ hôi. Nếu phải lao động ngoài trời, nên điều chỉnh giờ làm việc hợp lý. Buổi sáng có thể làm việc sớm và nghỉ sớm, buổi chiều làm việc sau 14 giờ để tránh lúc nắng nóng đỉnh điểm tác động bất lợi đến sức khỏe. Hạn chế thấp nhất việc để nắng nóng tiếp xúc trực tiếp lên cơ thể, nhất là vùng đầu, vai, gáy. Những người mắc bệnh tim mạch, huyết áp, đái tháo đường cần tuân thủ việc dùng thuốc kiểm soát huyết áp, đường huyết theo đúng hướng dẫn. Khi gặp vấn đề về sức khỏe do nắng nóng, tùy theo mức độ biểu hiện mà người dân cần nhanh chóng áp dụng những biện pháp xử trí phù hợp. Với mức độ nhẹ, cần chuyển ngay bệnh nhân vào chỗ mát thoáng gió, nới lỏng quần áo, cho bệnh nhân uống nước từng ngụm nhỏ. Tốt nhất là uống nước có bổ sung muối và khoáng chất như nước Orezon. Trường hợp mức độ nặng, cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được điều trị. Người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên vào những ngày nắng nóng chúng ta nên có chế độ ăn uống khoa học hợp lý để có đầy đủ chất dinh dưỡng, duy trì sức khỏe tốt, tăng cường các thực phẩm lành mạnh như rau củ, trái cây tươi, các loại hạt ngũ cốc nguyên hạt. Những thực phẩm này rất giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp cơ thể khỏe mạnh và phòng tránh nhiều bệnh tật. Chế độ dinh dưỡng lành mạnh sẽ giúp tăng sức đề kháng, chống lại các yếu tố gây bệnh, kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, tăng huyết áp, đái tháo đường. Các thực phẩm lành mạnh như trái cây, rau xanh, cá và các loại hạt chứa nhiều chất chống oxy hóa và axit béo omega 3 cũng giúp làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện khả năng tập trung, tăng cường trí nhớ ở người cao tuổi. Theo khuyến cáo chung, đối với một người khỏe mạnh bình thường thì nên uống khoảng 8 ly nước, tương đương 2 lít nước mỗi ngày. Đây là tổng lượng chất lỏng cần cung cấp cho cơ thể, bao gồm nước lọc, các loại đồ uống và thực phẩm chứa nhiều nước khác. Trong trường hợp tập thể dục ra nhiều mồ hôi, làm việc ngoài trời nắng nóng, cần uống nhiều nước hơn. Đối với người có bệnh lý như sỏi thận, suy tim, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ về lượng nước bổ sung tùy theo mức độ bệnh. Cần lưu ý hạn chế tiêu thụ nước uống có chứa caffeine như trà, cà phê, nước có ga, đồ uống có chất làm ngọt nhân tạo, tránh uống rượu vì rượu khiến cơ thể mất nước nghiêm trọng. Mỗi người cần tập thể dục thường xuyên để nâng cao sức đề kháng, từ đó góp phần bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ bệnh tật, trong đó có đột quỵ do nắng nóng. Trong thời gian nắng nóng, cần ưu tiên các bộ môn luyện tập trong nhà như aerobic, chạy bộ trên máy, yoga, nhảy dây và hạn chế các loại hình vận động ngoài trời như chạy bộ, chạy xe đạp, chơi đá bóng, bóng chuyền. Với người mắc bệnh lý tim mạch, cần lưu ý khi các triệu chứng trở nên nặng hơn như khó thở, đau tức ngực, hồi hộp, trống ngực, thậm chí ngất. Trong những ngày nắng nóng thì cần phải đến ngay cơ sở y tế để phát hiện nhanh chóng và xử trí kịp thời các nguy cơ, tai biến có thể xảy ra, tránh để lại hậu quả nặng nề về sau. Thưa quý vị và các bạn, bệnh tay chân miệng là bệnh nhiễm virus cấp tính lây truyền qua đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng gây thành dịch lớn. Hiện nay thời tiết nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho các bệnh tay chân miệng dễ dàng bùng phát thành dịch. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn nguyên nhân và cách phòng lây nhiễm bệnh tay chân miệng trong mùa nắng nóng. Phần lớn trẻ mắc bệnh tay chân miệng là lành tính và có thể điều trị khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu bệnh không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến các biến chứng rất nguy hiểm như viêm màng não, viêm não, tổn thương cơ tim, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ nhỏ. Bệnh tay chân miệng ở nước ta lưu hành quanh năm và thường ghi nhận số ca mắc cao vào khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 và từ tháng 9 đến tháng 12. Bệnh tay chân miệng là bệnh nhiễm virus đường ruột, nhưng bệnh biểu hiện chủ yếu ở tay chân và miệng. Virus có khả năng lây lan rất nhanh qua đường miệng bởi các chất tiết từ mũi, miệng có nhiễm virus, các nốt ban phỏng trên da, lòng bàn tay, bàn chân, miệng. Khi trẻ lành tiếp xúc trực tiếp với trẻ bệnh rất dễ bị nhiễm bệnh do hít phải nước bọt của trẻ bệnh bắn ra trong lúc nói chuyện, ho, cười hoặc hắt hơi. Trẻ lành cầm nắm đồ chơi hay chạm vào sàn nhà có dính nước bọt, chất tiết mũi họng của trẻ bệnh hoặc trẻ sử dụng khăn mặt, quần áo, tả lót chung với trẻ bệnh sẽ bị lây bệnh tay chân miệng. Bên cạnh đó, bệnh còn lây qua tay của người chăm sóc vì những người này đã hoặc đang chăm sóc trẻ bị bệnh tay chân miệng. Có thể phân biệt bệnh tay chân miệng với các bệnh khác như trẻ thường bị sốt nhẹ, chán ăn, mệt mỏi, quấy khóc nhiều, ít ngủ hoặc khó ngủ, đau họng, thể hiện quấy khóc, không ăn hoặc lười ăn, ho, xuất hiện nhiều nốt ban đỏ trên da, nhất là lòng bàn tay, bàn chân hoặc loét miệng. Đây là dấu hiệu đặc trưng thường gặp khi trẻ bị tay chân miệng. Hiện tượng này sau khoảng 1 đến 2 ngày khi phát bệnh, trẻ sẽ có những nốt hồng ban đường kính vài mm nổi trên nền da bình thường, sau đó trở thành bọng nước. Ban đỏ này xuất hiện nhiều ở ngón tay, lòng bàn chân, mông. Những nốt ban này có kích thước từ 2 đến 5 mm, ở giữa có màu xám sẫm và với dạng hình bầu dục. Các nốt ban trên da thường không đau, không ngứa và có thể kéo dài tới 10 ngày. Đặc biệt, khi các ban đỏ xuất hiện ở niêm mạc miệng sẽ gây loét miệng. Cần chú ý là các triệu chứng này rất dễ nhầm với bệnh nhiệt miệng. Vì vậy, các bậc phụ huynh cũng như người chăm sóc trẻ cần hết sức lưu ý khi trẻ có các biểu hiện từ sốt, ho, quấy khóc, nổi ban hoặc bọng nước, cần đưa trẻ tới cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác bệnh và xử trí kịp thời, tránh để biến chứng xảy ra. Những biến chứng của bệnh tay chân miệng rất đa dạng và nhiều cơ quan khác nhau như biến chứng thần kinh, tim mạch, hô hấp thường xuất hiện sớm khoảng từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 5 của bệnh trong giai đoạn toàn phát. Đặc biệt, bệnh tay chân miệng có thể gây biến chứng đặc biệt nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, nguy cơ dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời. Bệnh tay chân miệng rất dễ lây lan và lây lan nhanh cho trẻ, trong khi chưa có vaccine để phòng bệnh đặc hiệu, nên chăm sóc trẻ bị bệnh và đề phòng lây nhiễm luôn là việc làm cần thiết. Cụ thể, khi chăm sóc trẻ bị bệnh tại gia đình, để tránh trẻ bị mất nước, cần cho trẻ uống nhiều nước, tốt nhất là uống dung dịch Oresol đúng theo hướng dẫn. Bên cạnh đó, cần cho trẻ ăn cháo loãng, súp, sữa, nước trái cây để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ. Cần mặc quần áo cho trẻ thoải mái, thoáng mát, không bôi bất cứ thuốc hay kem gì lên những vết phỏng mụn rộp của trẻ khi chưa được bác sĩ chỉ định. Có thể tắm cho trẻ bị tay chân miệng, nhưng nên tắm bằng nước ấm và sạch ở trong phòng kín gió, tránh chọc vỡ phỏng mụn nước của trẻ hoặc sử dụng các loại lá tắm để tránh nguy cơ nhiễm trùng cho trẻ. Đặc biệt, cha mẹ cần hết sức lưu ý những biểu hiện của trẻ. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy đưa trẻ đến bệnh viện ngay để được xử trí kịp thời. Bên cạnh đó, để phòng bệnh lây lan ra cộng đồng, cần phát hiện và cách ly trẻ bệnh với trẻ lành càng sớm càng tốt. Tránh tiếp xúc như hôn, ôm ấp, dùng chung đồ dùng hoặc cốc chén. Hàng ngày cần rửa tay đúng và thường xuyên bằng xà phòng, nhất là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Hướng dẫn trẻ cách chăm sóc răng miệng hiệu quả, đồng thời làm sạch các vết bẩn, các dụng cụ đồ chơi bằng xà phòng hay dung dịch sát khuẩn. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh Vì Sức Khỏe Mọi Người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ, phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt mũi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.